Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Đức Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Bước gần Chúa hơn, bài 7, Tình yêu thương. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Mến yêu ơi, nghe lời con dâng lên Cha, bóng che yêu thương cho đời con. Hướng tâm trông mong con dựa nương nơi Cha yêu, đấng chở che con bao ngày qua. Được tha thứ sống vui vì ơn cứu Chúa, lòng con mãi vững. An ninh vui thoa, Chúa bố sức thiêng cho đời con. Chúa ban cho hy vọng làm hồn linh rung cảm. Chúa ơi con kêu xin Ngài thôi, nguyện tin ở Chúa thôi, cậy trông chỉ Ngài. Từ khi em biết ơn phước trời, cứu giúp của con là Chúa chi nhân, tâm linh này xin nhờ ơn cứu Chúa nơi nương dựa thật an ninh vui thoát, Chúa bố sức thiêng cho đời con, nguyện tin ở Chúa thôi, cậy trông chỉ Ngài. Từ khi em biết ơn phước trời, nguồn cứu giúp của con là Chúa chi nhân, tâm linh này xin nhờ ơn cứu Chúa. Chúa nơi nương dựa thật an ninh vui thoa, Chúa bố sức thiêng cho đời con. Chúa nơi nương dựa thần an mình vui thoa, Chúa bố sức thiêng cho đời con.
Xin chào quý vị, chúng ta cùng đến với loạt bài học qua việc tìm kiếm Chúa Giêsu trong đời sống thường ngày. Quý vị chuẩn bị Kinh Thánh chưa? Chúng ta cùng đọc trong Luca chương 6 từ câu 12. Trong lúc đó, Đức Chúa Giêsu đi lên núi để cầu nguyện và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời. Quý vị hãy ghi nhớ điều này. Đến sáng ngày, Ngài đòi môn đồ đến. Ngài chuẩn bị cho nhóm nhỏ này. Sau đó tác giả Luca ký thuật lại tên của các môn đồ. Nhưng hãy chú ý điều gì xảy ra sau đó trong câu 17. Kế đó, Ngài cùng môn đồ xuống, dừng lại nơi đồng bằng. Ở đó có nhiều môn đồ của Ngài, cùng đoàn dân rất đông từ khắp xứ Giu-đê, thành Jerusalem và miền biển Tyre, Sidon mà đến, để nghe Ngài dạy và cho được chữa lành bệnh mình. Những kẻ mắc tà ma khuấy hại cũng đều được lành, cả đoàn dân đến kiếm cách rờ Ngài, vì từ Ngài có quyền phép ra, chữa lành hết mọi người. Hãy mở ra tiếp tục phân đoạn kinh thánh rất quen thuộc trong Matthew đoạn 22. Người Pharisee nhóm hiệp nhau lại. Có một thầy dạy luật trong bọn họ hỏi câu này để thử Ngài. Thưa Thầy, trong luật pháp, điều răn nào là lớn hơn hết? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây cũng như vậy. Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra. Rồi sứ đồ Giăng ký thuật lại rằng, ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con Một đến từ nơi Cha. Sứ đồ Phaolô viết trong thư tín Galati đoạn 3 rằng, tại đây không còn chia ra người Giuđa hoặc người Gret, không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ, không còn đàn ông hoặc đàn bà, vì trong Đức Chúa Giêsu Christ, anh em thảy đều là một, và vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Cũng trong Ma-thi-ơ đoạn 19, Chúa Giêsu phán rằng, điều đó loài người không thể làm được, song Đức Chúa Trời làm mọi việc đều được. Đáp ứng với Luca đoạn 6, Henry Nouwen nói rằng, ở đây có vài điểm chúng ta cần phải xem xét thật kỹ lưỡng, bởi Chúa Giêsu không chỉ nói mà thôi. Đối với chúng ta thì điều này không chỉ là học để lấy kiến thức cho bản thân, nhưng Chúa Giêsu biết rõ một cuộc đời phải sống như thế nào. Chúng ta đang cầu xin Ngài chỉ cho chúng ta cách để sống trên đất này. Vì thế Henry Nouwen nói rằng, quý vị sẽ tìm thấy ba động thái hay ba điều rất nhịp nhàng trong cuộc đời của Ngài. Việc thức thâu đêm chẳng có gì là quan trọng, nhưng Chúa Giêsu lại thức thâu đêm một mình với Cha của Ngài. Sau đó chúng ta lại thấy Ngài xuất hiện vào buổi sáng hôm sau, nhóm các môn đồ lại, là những người mà Ngài sẽ trải cuộc đời ra với họ. Rồi chúng ta tìm thấy động thái thứ ba trong việc Chúa Giêsu cùng đồng công với họ, mọi người cùng với nhau trong một chức vụ. Rồi chúng ta tìm thấy động thái thứ ba trong việc Chúa Giêsu cùng đồng công với họ, mọi người cùng với nhau trong một chức vụ. Henry Nouwen nói rằng, chúng ta nhìn thấy ba điều. Quý vị có thấy ba điều đó qua Chúa Giêsu không? Tình yêu của Ngài dành cho Đức Chúa Trời, tình yêu của Ngài dành cho con người, và chính bởi tình yêu đó sẽ phục vụ cả thế giới này. Henry Nouwen nói những điều kể trên phải là những bài học cần thiết cho đời sống của chúng ta nữa. Ngày hôm nay tôi muốn thực hành tình yêu này giữa cộng đồng hay giữa các mối thông công với nhau. Chúa Giêsu hình thành một cộng đồng nhỏ. Đó là điều đầu tiên Ngài làm trước khi bất kỳ chức vụ công khai nào của Ngài được lan rộng hơn. Câu hỏi là tại sao? Ngài có cần những con người này sao? Trước khi quý vị trả lời câu hỏi đó, hãy để tôi nhắc lại cho quý vị nhớ một vài điều. Thứ nhất, họ không hiểu dầu chỉ một lời mà Ngài đang dạy dỗ họ. Họ đang tuyên bố với cả thế giới rằng họ là bản tóm tắt, hình ảnh trưng dẫn cụ thể trong quyển sách từ điển để diễn tả ý nghĩa của từ trung thành. Và trong thời điểm Chúa Giêsu phải đối diện với sự tối tăm, chúng ta chẳng thấy họ đâu cả. Ngài phán với họ rằng, các ngươi có thể thức cầu nguyện với ta được không? Tất cả đều đang ngáy ngủ. Họ đi ngang qua thị trấn Samari trong sách Luca đoạn 9. Thật ra thì họ đang nghĩ rằng họ sẽ tìm được một lối đi tắt cho số phận của mình. Nhưng rốt cuộc mọi người phải băng qua thị trấn Samari này. Những người đứng đầu thị trấn từ chối và ngoảnh mặt với họ. Họ dự định thực hiện một sự oanh tạc ngang qua thị trấn này và nghĩ rằng điều này sẽ làm vui lòng Chúa Giêsu. Chúng tôi xin Ngài hãy ném những quả cầu lửa từ trời xuống để thiêu rụi thị trấn này. Đây là nhóm nhỏ mà Chúa Giêsu vừa hình thành và chính Ngài sẽ trải cuộc đời của mình với họ. Trong phúc âm Giăng đoạn 9, họ tìm thấy những người đang đuổi quỷ nhân danh Chúa Giêsu, nhưng vì đó là những kẻ không thuộc về họ, nên các môn đồ bảo những người đó phải dừng lại. Vì thế họ tìm đến Chúa Giêsu và nói rằng, lạy Thầy, chúng tôi từng thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ, thì chúng tôi đã cấm vì họ không theo chúng ta. Chúng tôi làm tốt chứ, thưa Thầy? Chúa Giêsu đáp rằng, Không, các ngươi làm chẳng tốt tí nào. Có những miếng nhãn ghi rằng đây là những người có đức tin nhỏ. Điều này chỉ về Thomas là người luôn nghi ngờ. Judah là kẻ phản bội. Levi là kẻ làm nghề thâu thuế phản bội dân tộc mình. Và Phi-e-rơ là người không thể cắt đứt cái đầu mà chỉ có thể lấy đi hai lỗ tai bằng một con dao mà thôi. Tại sao Chúa Giê-xu lại cần những con người như thế? Quý vị có sẵn sàng cho câu trả lời chưa? Ngài cần ai đó để yêu thương. Điều này làm cho Chúa Giê-xu trở nên yếu đuối, thiếu an ninh và cần người khác phải không? Ngài hoàn toàn được đổ đầy bởi Đức Chúa Cha và Đức Thánh Linh. Nhưng cốt lõi của mọi sự, Chúa Giê-xu là nguồn của mọi sự. Ngài là tình yêu thương. Họ thử Ngài, đối chất cùng Ngài. Như vậy là có ý gì? Luật pháp và lời tiên tri, tất cả chỉ là một và đó là tình yêu thương. Tình yêu dành cho Đức Chúa Trời và tình yêu thương dành cho con người. Chưa một người nào từng nhìn thấy bất kỳ ai bày tỏ tình yêu thương lạ lùng như cách mà Chúa Giê-xu đã làm. Ngài đến thế gian này với đầy dẫy ân điển và lẽ thật. Đó là tình yêu hoàn hảo. Tình yêu thương là một đồng xu có hai mặt. Ngài biết rất rõ như thế nào là mềm mại trong khi chưa một ai có thể mềm mại. Thương xót và như thế nào để trở nên cứng cỏi. Ngài biết cách làm thế nào để đánh thức quý vị, mời gọi quý vị, thách thức quý vị và sửa ngay quý vị lại. Thật vậy, đôi khi họ mong ước Ngài dành tình yêu thương cho họ nhiều hơn là cứ mãi dạy dỗ. Nhưng đây là điều họ biết rất rõ. Họ chưa từng gặp bất kỳ ai đầy dẫy tình yêu thương như Ngài. Đỉnh điểm cho việc bày tỏ tình yêu thương này là ở đâu thưa quý vị? Trên thập tự giá. Ngài chịu chết vì tội lỗi của cả thế gian. Điều răn mới mà Chúa Giê-xu dành cho những ai theo Ngài đó là: các ngươi hãy yêu thương nhau cũng như ta đã yêu các ngươi. Tình yêu thương không hề nao núng. Ta muốn các ngươi là những người biết yêu thương lẫn nhau nhất trên thế giới này. Và đó cũng là mạng lệnh của Ngài dành cho chúng ta ngày hôm nay. Ngài phán rằng: ví bởi cớ đó thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Ngài phán rằng: vì bởi cớ đó thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Ba chỉ thị rất rõ ràng đó là tình yêu thương phải là giá trị ưu tiên nhất trong hội thánh. Thứ nhất, tất cả mọi người đều được chào đón và được yêu thương. Mọi người là những người không thuộc bất kỳ cộng đồng nào, không thích hợp với bất kỳ môi trường nào, họ có thể đến với chúng ta. Thực ra các môn đồ có thể giết đi Chúa Giê-xu nếu như họ không yêu thương nhau. Ngài không thể bị chia xé ra như vậy. Ngài bao gồm cả những con người hay mắc sai lầm. Quý vị có tưởng tượng được điều này không? Rằng nếu có một Đức Chúa Trời, Ngài là đấng ngăn cấm không cho ai vào. Nhưng con người này là Chúa Giê-xu, Ngài bao gồm tất cả những dân ngoại. Vì thế quý vị và tôi được dự phần trong sự thương xót này của Ngài. Người Samari, những người bị hủi, người thâu thuế, gái mại dâm, thậm chí là những con người thường ức hiếp họ như những tên lính La Mã cũng vậy. Bất kỳ ai và mọi người là những người muốn được ngồi dự phần trong bàn tiệc của Ngài. Rồi họ nâng bản án cáo buộc Ngài lên rằng: Ngài yêu những tội nhân. Cứ như thể họ là hạng người nào đó khác biệt vậy. Tuy nhiên Ngài lại ngồi ăn với họ nữa. Đó là Chúa Giê-xu. Ngài là Thầy duy nhất đã từng đeo trên cổ dòng chữ ghi rằng: mọi người được chào đón. Và những kẻ đạo giáo trong thời bấy giờ, họ là những người rất ghét Chúa Giê-xu vì cớ điều này. Và ở giữa những điều đó, trong lòng họ dấy lên sự cấm đoán. Lúc nào cũng có những con người như thế trong thế giới này. Mọi hệ thống xuyên suốt các thời đại vẫn có những con người không tìm thấy một nơi thích hợp cho bản thân mình. Quý vị có biết rằng trong thế giới ngày xưa, họ không dành một chỗ nào cho những người gọi là nô lệ không? Đây quả là một khái niệm ghê tởm. Nô lệ, những con người không có quyền hạn, bị mua bán như những đồ vật, bị bắt làm việc như tầng lớp lao động duy nhất. Và nhân tiện đối với ngày hôm nay, họ là những nô lệ cho ngành công nghiệp tình dục rất phát triển. Khi họ già đi, họ không được đưa vào những ngôi nhà nhỏ dành cho những người về hưu, là nơi dành cho những người nô lệ giỏi. Thay vì thế, họ bị đưa ra làm trò biểu diễn. Đối với cộng đồng nhỏ của Chúa Giê-xu là hội thánh, họ nhớ rất rõ rằng vị thầy của họ đã từng lấy một cái chậu nước với khăn quấn ngang lưng. Ngài quỳ xuống mà rửa chân cho họ. Ngài nói rằng: vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Quý vị có nhìn thấy điều đó không? Trong cộng đồng nhỏ của Chúa Giê-xu, sự cao trọng sẽ được đo lường bằng tình yêu thương qua sự phục vụ và họ đã chào đón, yêu thương, chăm sóc, tôn trọng những con người nô lệ. Đây là điều không được nhắc đến ngày xưa. Chưa một ai lại hành động như vậy. Cứ như thể cộng đồng nhỏ đó đang sống và mang lấy dấu hiệu nói rằng mọi người được chào đón. Lịch sử thế giới không hề có chỗ cho người nghèo. Nhưng với hội thánh, họ nhớ thầy của mình đã từng nói rằng phước cho kẻ có lòng khó khăn. Chúa Giêsu luôn nhắc đến người nghèo. Và lịch sử cho chúng ta biết rằng ở những thời điểm, cho dù hội thánh có trải qua cảnh cơ cực và nghèo khổ, họ vẫn muốn chào đón người nghèo. Khi những người nghèo đến giữa vòng họ, những tín hữu đó lựa chọn việc kiêng ăn từ 2 đến 3 ngày và đôi khi nhiều hơn thế nữa. Bởi đó họ có thức ăn để chia sẻ cho người nghèo. Họ chào đón những người nghèo đến nỗi vào năm 300 sau Công Nguyên, Hoàng đế La Mã Julian là người rất ghét và thường bắt bớ Cơ Đốc nhân. Nói những điều này về hội thánh và đó là lý do vì sao đạo Tin Lành vẫn tiếp tục lan rộng hơn. Ông nói rằng, những tu sĩ La Mã không hề ngó ngàng đến người nghèo, nhưng những tên Galilee này lại đang bày tỏ sự thương xót một cách tình nguyện. Họ giúp đỡ không chỉ những người nghèo giữa vòng họ, mà họ còn quan tâm đến những người đang sống bên ngoài cộng đồng của mình nữa. Cơ Đốc nhân hay không phải là Cơ Đốc nhân đều được đối xử như nhau. Mọi người không để ý rằng người dân không tìm thấy sự giúp đỡ nào giữa vòng chúng ta sao? La Mã thời bấy giờ cũng không hề để ý đến trẻ em. Nhiều đứa trẻ chỉ sống ở độ tuổi là 10 hay 12 rồi chết đi. Mật độ người chết tăng cao vì có bệnh tật và bạo lực. Ngoài ra, việc lạm dụng tình dục không chỉ có ở ngày nay, mà đây là vấn đề đã trở thành một phần không thể thiếu của xã hội từ rất lâu rồi. Nhưng chỉ có một cộng đồng là những người vẫn ghi nhớ điều Chúa Giêsu đã phán, hãy để con trẻ đến cùng ta. Ngài ôm chúng trong vòng tay của Ngài, rồi ban phước cho chúng và phán rằng, nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ, thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu. Cộng đồng của Chúa Giêsu chăm sóc những đứa trẻ vì họ nhìn thấy chúng có giá trị nhất với Đức Chúa Trời. Chưa từng có một cộng đồng như vậy trước đây. Cuối cùng, đế chế La Mã đã mở ra những khu vực nhỏ dành cho người bệnh, tàn tật và xác chết nữa. Vào năm 165 cũng như vào năm 250 sau Công Nguyên, đế chế La Mã bị đánh gục bởi sự tàn phá của dịch lệ. Thật vậy, khoảng 1/4 dân số bị chết vì dịch tả. Nếu chúng ta muốn áp dụng những điều như đế chế cổ xưa của La Mã vào đất nước của chúng ta, thì đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ đánh mất 1/4 dân số của mình. Người La Mã đã bỏ rơi những người bệnh, thậm chí là những người thân trong gia đình của họ. Vợ chồng bỏ rơi nhau, cha mẹ, con cái bị ném ra ngoài đường và bị bỏ cho đến chết. Nhưng chỉ có một cộng đồng luôn ghi nhớ lời dạy của Chúa Giêsu là những người rất mềm mại với những người bị phun. Ngài đã chạm đến những con người chưa từng được bất kỳ người nào rờ đến. Ngài chạm đến những người không ai muốn rờ đến. Thật vậy, Ngài tìm kiếm họ. Người bại liệt, người mù, kẻ câm và Ngài phán rằng, các ngươi hãy đi và tìm đến những hạng người như vậy. Những con người đang bệnh tật mà chăm sóc họ, mặc quần áo cho họ, an ủi họ và chôn cất họ với sự chân thành. Họ đã làm những điều mà thế gian không bao giờ làm. Lịch sử cho chúng ta biết rằng Cơ Đốc nhân tồn tại qua những thời kỳ dịch lệ, có số lượng vượt trội hơn những người không tin vào Chúa Giêsu. Họ quan tâm, cầu nguyện, rờ đụng và yêu thương những con người đó, thì không phải sự chữa lành ra từ họ, mà thông qua họ những người bệnh được chữa lành. Quý vị thấy đấy, bởi vì trong cộng đồng của Chúa Giêsu, khi quý vị yêu thương nhau, quý vị được chữa lành. Đó không phải cách hoạt động, tiêu chuẩn hay thủ tục của thế gian này. Mỗi người càng cô lập bản thân mình với những người khác, thì lại càng nhanh chóng nhận lấy cái chết hơn một cộng đồng biết yêu thương nhau. Quý vị thấy không, những điều tôi đề cập với quý vị là sự thật. Chúng ta được dựng nên để yêu thương nhau. Sứ đồ Phaolô nói rằng, anh em có biết điều dạy dột nhất mà chúng ta đang làm là rất quan trọng không? Đó là đàn ông, đàn bà, già trẻ, đa dạng màu da, người Do Thái và dân ngoại. Tất cả những điều này chỉ gây ra chiến tranh mà thôi. Thật xấu hổ vì mục đích dẫn đến chiến tranh của chúng ta là vì có muốn được hơn thua với người khác. Thật nhỏ mọn khi chúng ta ganh ghét, khước từ, thù hận, xa lánh, rút lui và tấn công vào những thứ ngu xuẩn đó. Để rồi tự chúng ta cảm thấy mình thật thánh khiết trong thái độ và cách cư xử của mình. Nhưng tôi xin nói với quý vị biết rằng, tôi tin vào những điều vượt trội hơn thế nữa. Chỉ trong Đấng Christ mọi thứ ấy mới không còn nữa. Những điều đó sẽ không bao giờ xảy ra dưới mọi hình thức pháp chế của chính quyền nữa. Điều đó sẽ không còn xảy ra trên thương trường, phim ảnh, giải trí hay các môn thể thao nữa, chỉ duy nhất ở trong cứu Chúa Jesus Christ. Tôi có cơ hội ngồi nói chuyện với một cặp vợ chồng gần đây thôi. Họ đã trải qua 30 năm kinh khủng chung sống với nhau, và đây là thời điểm họ phải sẵn sàng đối diện với nhau. Tôi đã chia sẻ, khuyên nhủ và an ủi họ hãy ăn năn. Tôi luôn ghi nhớ họ trong tâm trí của mình. Tôi đã làm những gì có thể và mọi thứ dường như rất kinh khủng. Họ đến tìm tôi trong tuần vừa rồi và nói rằng, chúng tôi đã thực sự giải quyết được vấn đề rồi. Người chồng nói với tôi rằng, tôi đã thực sự hạ mình và quỳ xuống để nói lời xin lỗi. Rồi họ nói tiếp, một sự hiện diện thiên thượng, Đức Thánh Linh đã bước vào căn phòng ngủ của chúng tôi vào lúc 2 giờ sáng hôm đó và mọi thứ đột nhiên khác hoàn toàn. Họ nói sự việc đó đã thay đổi họ hoàn toàn. Riêng cá nhân tôi không hề quen biết một bác sĩ chuyên khoa nào khác hơn ngoại trừ Chúa Giêsu Christ. Đã từng có một cộng đồng của Chúa Giêsu yêu thương nhau như Chúa Giêsu đã yêu thương họ và Ngài muốn thực hiện điều đó một lần nữa. Ngài muốn thực hiện điều trong từng hội thánh, gia đình, thành phố, từng thị trấn, làng mạc, từng quốc gia, dân tộc và Ngài muốn làm điều tương tự như vậy cho đến cùng cõi đất. Dấu hiệu thứ hai, đó là mọi người không ai hoàn hảo cả. Tất cả đều đã phạm tội. Tất cả đều thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Điều đó có nghĩa là trong cộng đồng của Chúa Giêsu và đây là cứu cánh duy nhất, không có sự giả hình, không có sự che giấu, không có điệu bộ màu mè nào cả. Chúng ta không đang xây dựng bất kỳ danh tiếng tốt nào ở đây bởi vì tất cả chúng ta đều là tội nhân. Điều duy nhất đáng chú ý về chúng ta đó là chúng ta đều được cứu rỗi cách vinh hiển bởi ân điển đến từ con một của Đức Chúa Trời, là Chúa Giêsu Christ. Đó là lý do duy nhất đáng để chúng ta khoe mình. Và nếu như có điều tốt lành hay công trạng nào xảy ra trong cuộc đời của chúng ta, thì đó là sự tốt lành đến mà Đức Chúa Trời cho phép xảy ra trong cuộc đời của quý vị. Một lần nữa, quý vị chỉ có thể dâng vinh hiển cho danh Ngài. Chúng ta không đang thực hiện chức vụ quản gia ấn tượng nào đó. Vì vậy, không một ai trong chúng ta có quyền đoán xét người khác. Với một ý thức cho rằng mình là người cao trọng hơn mọi người, với sự ghê tởm và coi khinh, chúng ta đang hạ thấp anh em mình và tất nhiên, chúng ta đang kêu gọi lẫn nhau vươn đến một vị trí đạo đức cao trọng hơn. Nhưng hãy thực hiện việc này trong tình yêu thương. Đừng đoán xét người khác vì quý vị không phải là Đức Chúa Trời. Chính Đức Chúa Trời là đấng biết rõ lòng loài người. Duy Ngài mới có đủ quyền hạn để đánh giá động cơ và mục đích. Chúng ta nên nói lẽ thật với nhau, khuyên nài nhau về sự ăn năn. Bởi tội lỗi không phải là thứ để chúng ta dung dưỡng. Tội lỗi luôn hủy hoại chúng ta. Chúng ta không nên chừa chỗ cho sự chấp nhận tội lỗi. Các cuộc xung đột không có hướng giải quyết, sự cay đắng hay chia rẽ. Không được có những điều đó trong cộng đồng của Chúa Giêsu. Chúng ta nên cầu xin sự tha thứ nhiều hơn và cũng nên sẵn sàng cung ứng sự tha thứ khi cần thiết. Tại sao vậy? Bởi vì không ai trong chúng ta là kẻ hoàn hảo. Điều dối trá kinh khủng nhất là suy nghĩ cho rằng tôi có thể được yêu thương hơn nếu như tôi liên tục lòng vòng với những con người giống như mình. Chúa Giêsu nói rằng, đừng tự đắc khi quý vị ở cùng với những con người thường hay đối xử tốt với quý vị. Các băng nhóm ngoài đời đều cho thấy điều đó. Chẳng ai trong chúng ta là kẻ hoàn hảo, phải không quý vị? Dấu hiệu thứ ba, và cũng là điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ với quý vị, đó là mọi sự đều có thể. Khi Chúa Giêsu nắm chặt lấy một đời sống và đổ đầy cuộc đời đó với Thánh Linh của Đức Chúa Trời hằng sống, thì mọi sự đều có thể. Điều đó có đang diễn ra trong đời sống của quý vị không? Tôi nhìn thấy những đứa trẻ ngày hôm nay và tôi muốn quý vị lắng nghe điều này. Chúng ta đều muốn chúng được giáo dục một cách đàng hoàng. Hết thảy chúng ta đều muốn như vậy. Nhưng quý vị ơi, nếu chúng không trở thành một môn đồ tận hiến bước đi theo Chúa Giêsu Christ thì sao? Đó mới là tác nhân thay đổi. Điều đó không bao giờ có trong các trường đại học cao đẳng đâu. Quý vị chỉ có thể tìm thấy những giá trị như thế trong cộng đồng của Chúa Giêsu khi Ngài nắm chặt lấy một cuộc đời, như điều Ngài đã làm với Simon để ông trở thành một Phi-e-rơ, Sau-lơ trở thành một Phao-lô. Những nhóm người sùng bái tôn giáo, những con người với niềm tin mù quáng ganh ghét dân ngoại và giết chết cơ đốc nhân, thì Ngài sẽ tận hiến cả mạng sống của mình để dân ngoại được nghe thấy phúc âm. Đó là câu chuyện tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho họ qua cứu Chúa Giêsu Christ. Trong cộng đồng của Chúa Giêsu, mọi sự đều có thể. Vì thế chúng ta không có lý do nào để bỏ cuộc cả. Không một ai gọi là miễn trừ, và ngay cả quý vị cũng vậy. Đừng bỏ cuộc, đừng dừng lại, đừng ném những người lân cận xung quanh quý vị vào một xó xỉnh nào đó. Đức Chúa Trời luôn nhìn thấy những lý do trong cuộc đời của quý vị khi quý vị bước đi theo Chúa Giêsu Christ. Có một sự trông cậy dành cho bất cứ ai và bất cứ người nào ở trong Chúa Giêsu. Chúng ta không bỏ cuộc đối với bất kỳ ai trong cộng đồng của Chúa Giêsu, vì mọi người đều được chào đón và chẳng có ai là hoàn hảo cả. Chúng ta không bỏ cuộc đối với bất cứ người nào. Tại sao? Bởi vì người thầy của chúng ta nói rằng, nếu quý vị giăng lưới phủ khắp mọi nơi, gạn lọc hết mọi thứ không cần thiết, thì chỉ có duy nhất một điều là quan trọng vào cuối mỗi ngày, đó là tình yêu thương. Đó là tình yêu dành cho Đức Chúa Trời, là Đấng đã tạo dựng nên quý vị với cả tấm lòng, linh hồn, sức lực và tâm trí. Chúng ta tìm thấy giai điệu chung khi chúng ta cùng nhau lớn lên trong tình yêu thương như một cộng đồng, và với tư cách là một cộng đồng, chúng ta sai phái, bày tỏ tình yêu thương và phục vụ cả thế giới này cùng với nhau.
Nhìn con